cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về sách Thi Thiên. Trong số này có vài đoạn được gọi là Thi Thiên Messiah, bởi vì các Thi Thiên này được Chúa Giêsu trực tiếp trích dẫn trong Tân Ước. Thi Thiên thứ 8 được trích dẫn 3 lần trong Kinh Thánh Tân Ước. Chính Chúa Giêsu đã trích dẫn Thi Thiên này. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21, chúng ta có sự ký thực về việc vào thành Jerusalem cách khải hoàn của Chúa Giêsu và các con trẻ trong đền thờ reo lên: Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 9. Và tiếp đến, chúng ta cũng thấy lời ký thuật nói như vậy: nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ rằng Hosanna, con vua David, thì họ tức giận và nói với Ngài rằng: thầy có nghe điều những đứa trẻ này nói không? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: có. Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời này: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đang bú sao? Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 15-16. Chúa Giêsu cũng đã trích dẫn Thi Thiên đoạn 8 câu 2. Ngài nói với các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo: thật đó là điều tốt nếu như họ đọc phần Kinh Thánh này và hiểu được tại sao con trẻ nói điều này. Lần trích dẫn thứ nhì của Thi Thiên này được tìm thấy trong Côrintô thứ nhất đoạn 15, câu 27-28. Là đoạn nói về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Ngày nay chúng ta chưa thấy muôn sự phục dưới chân Chúa Giêsu. Do vậy, lời trích dẫn trọn vẹn nhất được tìm thấy ở trong Hebrew đoạn 2, câu 5, câu 8. Nó cho chúng ta thấy rõ ràng Thi Thiên thứ 8 đề cập về Chúa Giêsu Christ. Và thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ. Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là ai mà Chúa chăm sóc đến? Chúa đã đặt người ở dưới thiên sứ một chút, cho người đội mão triều thiên vinh hiển tôn trọng và đặt mọi vật dưới chân người. Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục dưới Đức Chúa Giêsu như vậy, thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài. Song hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. Một lần nữa chúng ta cần chú ý rằng, các bạn và tôi đang sống trong những ngày mà muôn vật chưa phục dưới Đấng Christ. Dĩ nhiên, Thi Thiên thứ 8 hướng về tương lai. Xin các bạn xem tiếp trong Hebrews đoạn 2 câu 9. Nhưng Đức Chúa Giêsu này mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu, được đội mão triều thiên vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Câu này cho biết Thi Thiên thứ 8 nói về Chúa Giêsu. Đây là Thi Thiên Mêsia rất lớn khởi sự với một lời như sau: Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trong khắp trái đất biết bao, sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Và trong phần cuối của Thi Thiên này cũng nói một lời tương tự: Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao, sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Điều này không có đề cập đến thời kỳ hiện tại mà chúng ta đang sống. Danh Chúa Giêsu chưa được sang cả trên khắp thế giới hiện nay. Chúng ta thường nghe nhiều người dùng danh của Đức Chúa Trời trong cách hư không. Có nhiều người lại nói phạm thượng danh của Chúa, chê cười danh Chúa. Các bạn để ý rằng, con người hiện nay chưa làm cả sáng danh Chúa. Sự kiện thực tế ngày nay, con người không có đề cập nhiều về Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng, trong tin tức không nói gì về Đức Chúa Trời, dù rằng Đức Chúa Trời đã làm ra những tin tức đó. Dân chúng ngày nay chỉ kêu trời khi họ gặp hoạn nạn và thiên tai. Bình thường, Đức Chúa Trời bị bỏ qua một bên. Họ để Ngài qua một bên với mục đích. Lời của Đức Chúa Trời không được dạy dỗ trong trường học, không được đề cập trong chính quyền, và rất ít được nhắc đến ở những nơi công cộng. Sự cầu nguyện của Đức Chúa Trời cũng không được thực hiện ở nơi công cộng. Quý vị và các bạn thấy rằng, danh của Đức Chúa Trời chưa cả sáng trong thời hiện nay. Trong một buổi tối trước đây, tôi xem tin tức trên TV, tôi thấy có một số người leo lên đỉnh núi Everest với lòng tự hào và kiêu hãnh, và gió thổi rất mạnh. Ngọn núi này nói với họ và cho họ biết rằng con người không ra chi. Tại trên đỉnh núi đó, họ không đề cập gì về Đức Chúa Trời. Trên núi đó có đất, đá, cây cối. Các thứ này không nói gì, không làm điều gì hung bạo. Nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng đã tạo nên ngọn núi này. Chính Đức Chúa Trời ở trên đỉnh núi Everest nói với những người leo núi rằng thật sự họ không ra chi. Những người này không nhận biết sự lớn lao của Đức Chúa Trời. Họ chỉ nói về thiên nhiên. Và tôi xin thưa với các bạn rằng danh của Đức Chúa Trời không được cả sáng trong thế giới hiện nay. Câu đầu tiên trong Thi Thiên đoạn 8 là lời tiên tri. Nó nhìn về tương lai, một tương lai vinh hiển. Đây là Thi Thiên Mêsia mà chúng ta có, và chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời trong hình ảnh con người. Nó nhấn mạnh về bản tánh con người của Chúa Giêsu và sự chiến thắng tối cao của Ngài như con người. Trong Thi Thiên thứ 2, chúng ta thấy loài người từ chối và chống nghịch với Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên thứ 8, chúng ta thấy con người cuối cùng chế ngự được trái đất. Và một ngày sẽ đến khi danh Đức Chúa Trời sẽ được cả sáng trên khắp trái đất. Đến đây tôi muốn nói cho các bạn biết thêm một điều là Thi Thiên này được làm cho thầy nhạc chánh và được dùng với đàn ghi tích. Thầy nhạc chánh hay còn gọi là trưởng ban âm nhạc. Cả Thi Thiên 81 và 84 cũng được làm cho thầy nhạc chánh dùng với đàn ghi tích. Đàn ghi tích là gì? đàn guitar là một loại nhạc cụ giống với đàn quyền cầm. Một số nhà học giả Do Thái nói rằng từ ngữ guitar ra từ tiếng Gác, và đó là một loại nhạc cụ được biết trong xứ Gác. Các bạn có nhớ David đã tìm chỗ ẩn náu trong xứ Gác để trốn khỏi sự rượt đuổi của vua Saul? Rất có thể David học nhạc cụ lạ lùng này trong thời điểm đó, và sau đó David dạy lại cho dân Do Thái. Sau này, nhóm học giả của Septuagint dịch chữ ghi tích là bàn ép rượu. Tôi nghĩ rằng đó là một sự quan trọng, vì Thi Thiên thứ 8 tỏ bài bàn ép rượu của sự đau khổ mà Chúa Giêsu phải trải qua vì các bạn và tôi. Chúa Giêsu trong bản thể con người đã nếm trải sự chết cho con người. Ngài nếm trải sự cay đắng của bàn ép rượu. Sau này, tiên tri Ê-sai nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã đến từ xứ Ê-đôm. Trong sách Ê-sai, đoạn 63 câu 3. Chỉ một mình ta đạp bàn ép rượu. Trong vòng các dân chẳng từng có ai với ta. Trong cơn giận ta đã đạp lên. Đang khi thạnh nộ ta đã nghiền nát ra. Máu tươi họ đã vãi ra trên áo ta. Áo sống ta đã vấy hết. Thưa các bạn, nước nho trên áo của Ngài, nó không phải là máu của chính Ngài, nhưng của kẻ thù nghịch Ngài. Các bạn thấy rằng, nếu huyết của Đấng Christ không có nghĩa gì cho các bạn không được cứu rỗi, các bạn sẽ bị đoán phạt. Nó không phải là huyết của Ngài hay là huyết của các bạn, đó là vị trí của con người trong thế giới ngày hôm nay. Thi Thiên thứ 8 là Thi Thiên do David viết. Có người giả định rằng có thể David viết Thi Thiên này vào lúc đứa con nhỏ của Bathsheba chết, hoặc là lúc Goliath, người khổng lồ bị giết chết. Tôi đề cập đến các giả thuyết này bởi vì đây là một Thi Thiên lớn với nhiều ý nghĩa sâu nhiệm. Có một giặc sư đặt tên Thi Thiên thứ 8 là Ngôi sao và trẻ thơ đang bú. Thi thiên này đi cả con đường từ thiên đàng, từ mặt trăng và ngôi sao đến các trẻ em. Thi thiên thứ 8 đi song song với thi thiên 19, cũng nói về thiên nhiên, nói về kinh thánh và mặt trời. Nhưng mặt trời không được đề cập trong thi thiên thứ 8. Xin mời các bạn cùng xem trong thi thiên đoạn 8, câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi. Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Nhưng vì các cù địch Chúa do miệng trẻ thơ và những con đang bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Đức Chúa Trời đã làm lẽ thật của câu này xảy ra rõ ràng khi Chúa Giê-xu ở trên đất. Điều này được ký thuật trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 2 đến câu 3 và đoạn 21 câu 15. Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để giữa môn đồ mà phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo thấy sự lạ Ngài đã làm và nghe con trẻ reo lên trong đền thờ Hosanna, con vua David, thì họ tức giận. Thưa các bạn, điều này xảy ra khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cách chiến thắng. Thật ra, tôi không kể lần vào này là chiến thắng khải hoàn đâu. Chúng ta cần chờ đợi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai, lúc đó là sự đến cách khải hoàn. Đây chỉ là một hình ảnh nhỏ để chỉ chúng ta biết về sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu để thiết lập vương quốc của Ngài. Trong thời gian này, chúng ta cần trở lại thành một em bé nhỏ, một con trẻ nhỏ của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần được sanh lại, trở nên con cái nhỏ của Đức Chúa Trời. Và như con trẻ nhỏ, chúng ta cần bỏ qua sự lên mình và cần có đức tin đơn sơ. Thật là tốt lành khi có đức tin như trẻ em nhỏ. Trong thi thiên này, chúng ta thấy Chúa là Đức Chúa Trời. các bạn là con người thiên nhiên, một tạo vật được Chúa dựng nên. Các bạn cần có mối quan hệ với đấng tạo hóa của mình. Và Thi Thiên đoạn 8 câu 3 nói tiếp: Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Đức Chúa Trời là đấng đã đặt các ngôi sao và mặt trăng vào chỗ của nó. Ban đêm khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi ngạc nhiên tại sao chúng nó ở trên đó. Tôi chỉ biết là các vì sao và mặt trăng ở trên đó bởi vì Chúa đã đặt chúng nó trên đó. Trong nhà chúng ta muốn đặt đồ đạc theo ý mình muốn. Nhưng các vì sao không được đặt theo cách tôi muốn. Chúng nó được đặt trên trời bởi sự sắp đặt của Ngài. David nói rằng, khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa. Thật là thích thú khi lời của Chúa nói về sự cứu rỗi, nó đề cập đến tay không của Chúa. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 1, ai đã rao truyền cho chúng ta? Cánh tay của Đức Giê-hô-va đã được tỏa ra cho ai? Nhưng khi nói về sự sáng tạo trời và đất, nó là công việc của ngón tay Chúa, chính Chúa là đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời đặt sự vinh hiển của Ngài trên các tạo vật của Ngài. Đó là một điều tốt lành cho chúng ta, nhưng chúng ta không được thờ phượng các tạo vật đó. Chúng ta cần thờ phượng đấng tạo hóa. Công việc của ngón tay Ngài nói cho chúng ta biết sự vinh hiển và quyền năng của Ngài. Và trong Thi Thiên, đoạn 8 câu 4, loài người là chi mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Ngày nay người ta vẫn còn cố gắng giải quyết vấn đề loài người là gì? Con người là một tạo vật phức tạp. Con người thuộc về dòng giống loài người. Và ngày nay con người vẫn còn cố gắng tìm hiểu cách nào con người có trên mặt đất này. Kinh Thánh nói rõ, Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người chúng ta và đặt chúng ta trên đất này. Nhưng tiếc thay, con người quay lưng khỏi Đức Chúa Trời. Họ không tin nhận Ngài, không vâng lời Ngài. Tại sao Đức Chúa Trời vẫn còn nghĩ đến con người? Tại sao Đức Chúa Trời vẫn chưa dẹp bỏ con người trên đất này? Con người bị thất bại lớn. Có thể chúng ta không thích nghe điều đó. Chúng ta thích nghe về sự thành công. Tôi chứng kiến nhiều bác sĩ chuyên khoa cũng thất bại trong việc trị bệnh ung thư. Tôi thấy các kỹ sư thất bại trong việc chế tạo máy móc. Tôi cũng thấy các chuyên gia tâm lý học thất bại trong việc cố gắng hướng dẫn con người sống tốt hơn. Con người đối diện với sự thất bại nặng nề trong nhiều lĩnh vực. Con người đang sống trong một thế giới lộn xộn. Tác giả Thi Thiên hỏi, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Tôi xin thưa với các bạn, tại sao con người quan trọng như vậy? 2000 năm trước đây, Chúa Giêsu Christ đã đến thăm viếng con người. Ngài lìa thiên đàng đến thế gian để chịu chết cho con người chúng ta trên thập tự giá, để bày tỏ tình yêu thương của Ngài với con người. Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta bởi ân điển Ngài. Bởi vì chúng ta không có gì để cống hiến, chúng ta không xứng đáng để được cứu rỗi. Nhưng con Đức Chúa Trời đến thế gian để thực hiện mục đích cứu rỗi cho con người. Đó là một điều lạ lùng mà ngày hôm nay chúng ta có cớ để tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì Ngài yêu thương, Ngài để ý, Ngài quan tâm đến con người hèn mọn của chúng ta. Và trong Thi Thiên đoạn 8 câu 5 nói tiếp, Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Khi Chúa Giêsu hiện ra trong Cựu Ước, Ngài hiện ra như thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Nhưng khi Ngài đến Bethlehem, Ngài đến với một mức rất thấp, thấp hèn hơn một người bình thường nữa. Và trong Thi Thiên, đoạn 8 câu 6, Chúa ban cho người quyền cai trị công việc của tay Chúa và khiến muôn vật phục dưới chân Ngài. Con người được ban cho quyền cai quản công việc của tay Chúa, nhưng con người đã đánh mất điều đó. Ngày hôm nay con người không còn điều khiển vũ trụ, khoa học nghĩ rằng họ có thể chế ngự được sự việc. Nhưng chúng ta thấy các nhà khoa học đã làm ô nhiễm trái đất này. Và khi nhìn trái đất chúng ta hiện nay đang có giống như cái thùng rác lớn. Các nhà khoa học gia phải chịu trách nhiệm về sự ô nhiễm của thế giới. Nếu các bạn đã thờ phượng tôn sùng các nhà khoa học, tôi muốn các bạn hãy ra khỏi cái thùng rác này. Các bạn cần Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng giúp đỡ các bạn. Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc tay Chúa làm và khiến muôn vật phục dưới chân người. Nhưng con người chưa hề làm trọn điều đó cho đến khi nào Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Và trong Thi Thiên, đoạn 8, câu 7 đến câu 8. Cả loài chiên, loài bò, đến nỗi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi trong các lối biển. Đức Chúa Trời tạo dựng tất cả, Ngài là đấng tạo hóa. Đức Chúa Trời tạo dựng các loài thú trên đồng, trên rừng. Ngài dựng nên chim trời, trên không trung, và các loài cá biển ở dưới nước. Đức Chúa Trời tạo dựng tất cả, Ngài là đấng tạo hóa, Ngài dựng nên các bạn và tôi. Và trong sách Roma đoạn 1 câu 20, Phao-lô nói: Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Chúng ta có thể thấy công việc của Đức Chúa Trời làm qua những hình ảnh ở chung quanh chúng ta. Và trong Thi Thiên đoạn 8 câu 9 nói tiếp: Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Không phải bây giờ, nhưng sẽ có một ngày sẽ đến, danh của Đức Chúa Trời sẽ được cả sáng trên trái đất này. Trong thời của chúng ta sống trong một thế giới than thở, khổ đau và chờ đợi sự cứu rỗi, như được chép ở trong Roma đoạn 8 câu 22. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng ở trên tất cả mọi tạo vật. Ngài đã sắp đặt sự vinh hiển của Ngài trên thiên đàng. Cách đây 2000 năm, Đức Chúa Trời đã đến với thế gian trong hình ảnh con người, được sanh ra ở Bethlehem. Nhưng giờ đây, Ngài trở về thiên đàng và ngồi bên hữu vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và chỉ bởi đức tin, chúng ta có thể thấy điều đó. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3, câu 18, Phao-lô nói: Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì quá nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Và trong sách Văn thứ nhất, đoạn 3 câu 2: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào, thì điều đó chưa được tỏ bày. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, và sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Con cái Đức Chúa Trời có được sự vinh hiển từ nơi Ngài. Một lần nữa, tôi xin nhắc nhở với các bạn rằng Thi Thiên thứ 8 là Thi Thiên Messiah. Nó nhấn mạnh về nhân tánh của Đấng Christ và sự chiến thắng tột đỉnh của Ngài với tư cách con người. Chữ con người nơi đây viết qua để ám chỉ về Chúa Giê-xu. Ngày nay chúng ta chỉ đứng bên Thi Thiên sáng chói này để hát ca ngợi Chúa cụ thể và kế tiếp chờ đợi một ngày trong tương lai, chúng ta sẽ thấy sự vinh hiển trọn vẹn của Đấng Christ khi Ngài hiện ra lần thứ hai. Thưa các bạn, Thi Thiên thứ 8 là một thi thiên tuyệt vời, nói về Đấng Messiah, tức là Đấng Christ, về việc Ngài sẽ trở lại thế gian lần thứ hai. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Thi Thiên đoạn 9 và 10.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhờ huyết trên con tôi được Ngài tha tội này. Từ nay tôi đi theo cứ Chúa Christ bình an thay. Ôi linh năng ơn đầy lửa bừng cháy, hòa lòng đau thương kề bên suối huyết. Hãy hát khúc tôn vinh lời ca Ngài, bạc vàng trần gian nào xanh chi tay. Nhờ huyết trên con phiêu sạch hồn dơ bụi trần, đường lên thiên cùng theo cứu Chúa Christ chẳng lo toan. Khi xuân sáng phước như ngàn hoa nở, chẳng còn xiềng gông nhờ Gô-gô-tha. Tiếng hát mới vang trong hồn tôi hoài, tất cả đời tôi đầy hiến dâng Ngài. Nhờ huyết trên con tôi được Ngài tha tội này. Từ nay tôi đi theo cứ Chúa Christ bình an thay. Ôi linh năng ơn đầy lửa bừng cháy, hòa lòng đau thương kề bên suối huyết. Hãy hát khúc tôn vinh ngợi ca Ngài, bạc vàng trần gian nào xanh chi tay. Nhờ huyết trên con phiêu sạch hồn dơ bụi trần, đường lên thiên cùng theo cứu Chúa Christ chẳng lo toan. Khi xuân sáng phước như ngàn hoa nở, chẳng còn xiềng gông nhờ Gô-gô-tha. Tiếng hát mới vang trong hồn tôi hoài, tất cả đời tôi đầy hiến dâng Ngài. Trong hồn tôi hoài, tất cả đời tôi đầy hiến dâng Ngài.